Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 6 năm 2017 sẽ có các tin tức đáng chú ý bao gồm:
khai mạc vòng đối thoại ngoại giao và an ninh Mỹ-Trung, Việt Nam không phản đối chính sách Tổng thống Trump đối với Cuba, Thủ tướng Anh trấn an lãnh đạo EU về Brexit, IS phá hủy đền thờ Hồi giáo có từ thế kỷ thứ 12 ở Mosul.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các giới chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp nhau tại Washington trong phiên đầu tiên của các cuộc thảo luận nhằm cổ vũ cho đối thoại về một loạt vấn đề từ chống khủng bố toàn cầu tới việc khai thác các quan hệ của Bắc Kinh và Bắc Hàn để tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng về các chương trình hạt nhân của họ. Cùng ngồi vào bàn, các giới chức Mỹ-Trung khai mạc cuộc họp đầu tiên trong một loạt cuộc đối thoại về ngoại giao và an ninh. Phiên họp đầu tiên diễn ra chỉ vài ngày sau cái chết của Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ đã bị giam cầm ở Bắc Hàn trong hơn một năm. Nêu lên cái chết của Warmbier, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis lên án chế độ Bắc Hàn vì những cách hành xử ngoài vòng luật pháp. Không có cách nào có thể hiểu được khi chúng ta nhìn vào một tình huống như thế này. Tình huống đó vượt ra khỏi mọi sự hiểu biết về luật pháp và trật tự, về loài người, về trách nhiệm đối với bất kỳ một con người nào. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson, người đồng chủ trì cuộc đàm phán hôm thứ Tư ngày 22 tháng 6, nhấn mạnh nhu cầu Bắc Kinh cần đóng một vai trò chủ động trong việc xuống thang các mối đe dọa toàn cầu do Bắc Hàn đặt ra. Ngoại trưởng Tillerson nói, dù là rửa tiền, tống tiền kiều bào Triều Tiên hay là các hoạt động tin tặc trên mạng, Bắc Hàn đã nhúng tay vào một loạt hoạt động tội phạm, đã giúp tài trợ cho các chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của họ. Các cuộc đối thoại Mỹ-Trung diễn ra vào thời điểm đang có nhiều áp lực tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, với các vụ tranh chấp lãnh thổ đang tiếp diễn trên khắp Biển Đông. Các giới chức nhấn mạnh nỗ lực hợp tác mới khởi động trở lại về nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố, nói rằng Hoa Kỳ sẽ xoay sang Trung Quốc để nhờ giúp chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Các cuộc đàm phán phụ trội giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là một ưu tiên cho cả hai nước trong thời gian dẫn đến chuyến công du của Tổng thống Donald Trump sang Bắc Kinh vào cuối năm nay, như trông đợi. Ngoại trưởng Tillerson nói, đàm phán không mà thôi sẽ không đủ khi nói tới tăng cường hợp tác và thu hẹp những khác biệt quan điểm giữa hai bên. Những điểm hành động mà chúng tôi đồng ý hôm nay sẽ đặt nền móng cho các lĩnh vực hợp tác phụ trội. Đây là một lời cam kết rằng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trước hội nghị thượng đỉnh được nhiều người trông đợi giữa Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in và Tổng thống Trump vào tuần tới.
Diễn biến mới vụ tướng Trung Quốc đột ngột bỏ về. Việc ông Phạm Trường Long, quan chức quân sự đầy quyền lực của quốc gia láng giềng phương Bắc mới đột ngột cắt ngắn chuyến thăm quốc gia Cộng sản anh em, tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán. Ông Nguyễn Vinh Quang, cựu phó đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một chuyện chưa từng có.
Tôi cảm thấy đột ngột với chuyện này, chưa có trường hợp tiền lệ.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông cáo ngắn gọn, trong đó nói rằng vị tướng của họ phải hủy sự kiện giao lưu trên biên giới với phía Việt Nam vì lý do sắp xếp lịch làm việc. Tuy nhiên, ông Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ, cho rằng gốc rễ của vấn đề có thể xuất phát từ chuyện tranh chấp lãnh hải. Ông nhận định tiếp.
Rõ ràng là với một cái chuyện tổ chức được sắp xếp từ trước rồi, có thể hoàn năm giờ rồi, nhưng bây giờ thay đổi chắc là nó có vấn đề nào đó trong cái quá trình có cái việc trao đổi hai bên, cũng có thể là một cái liên quan đến cái ý kiến khác nhau qua bên về cái vấn đề Biển Đông, cả cái một trong một như thế rất là căng thẳng và phức tạp.
Khi được hỏi liệu có thể xác nhận rằng việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến đi vì bất đồng về Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 6 không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ông cảnh sảng nói, xin trích, với nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước trong khu vực, tình hình Biển Đông đang nguội đi và tiến triển theo chiều hướng tích cực. Đó là một thành tựu đạt được sau nhiều nỗ lực và nên được tất cả các bên trân trọng. Người phát ngôn Trung Quốc nói tiếp, Sinchik, các nước liên quan cần phải kiềm chế không có các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình tại vùng biển tranh chấp. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan cùng làm việc với Trung Quốc để cùng duy trì quan hệ song phương và bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực. Tới ngày 22 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa hồi đáp email của VOA Việt ngữ về thông tin mà vị tướng chỉ đứng sau Chủ tịch Tập Cận Bình trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc tuyên bố trước Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch rằng Biển Đông là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa. Tiến sĩ Trục cho rằng tuyên bố như vậy đã được Trung Quốc nêu ra, nhưng đáng chú ý là nó phát ra từ ông Phạm Trường Long trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao của nước chủ nhà. Cựu quan chức từng xử lý vấn đề biên giới của Việt Nam nói thêm.
Trong cái cuộc gặp với các cái lãnh đạo Việt Nam, ông ta là người đại diện cho Trung Quốc đó. Còn nếu mà cái chuyện này thì rõ ràng một lần nữa thể hiện cái lập trường hết sức là cứng rắn của Trung Quốc là trong cái quá trình hai bên đàm phán với nhau, thì có rằng là để mà mỗi bên thể hiện cái lập trường của mình là cái chuyện bình thường, để rồi từ đó hai bên đàm bạc với nhau để có được một cái thỏa thuận cần thiết. Những người mà có một cái chuyện ký, có một cái ý muốn rõ ràng trong cái việc để nhau ngồi đàm phán giải quyết tranh chấp thì không vì những cái những quan điểm khác nhau đó mà sự ái hay là có cái thái độ bất bình thường.
Tới tối ngày 22 tháng 6, báo chí do nhà nước kiểm soát của Việt Nam không đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc ông Phạm cắt ngắn chuyến công du, cũng như không có lời giải thích từ phía Hà Nội. Một số nhà phân tích cho rằng việc Việt Nam xích lại gần với Hoa Kỳ và Nhật, nhất là chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với các tuyên bố về Biển Đông sau đó đã làm mếch lòng Trung Quốc. Bản thân tướng Phạm Trường Long trong cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2015 đã thúc giục quân đội Hoa Kỳ giảm bớt các hoạt động hải quân và không quân ở Biển Đông, cũng như duy trì quan điểm không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp tại đó nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong cuộc gặp với ông Ashton Carter khi đó, ông Phạm cũng tuyên bố rằng Nam Hải, tức Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa, cũng như tuyên bố rằng Bắc Kinh có quyền xây dựng và thiết lập các cơ sở quân sự trên đó, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Bộ này năm ngoái cũng đưa tin rằng Phó Chủ tịch Quân ủy Phạm Trường Long đã tới quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và đã gặp các sĩ quan cũng như binh sĩ đồn trú trên đó. Tin cho hai quan chức quân sự này cũng đã được cập nhật về tiến độ xây dựng trên đảo.
Việt Nam, một đồng chí thân thiết của Cuba, không hề có phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ công bố những thay đổi trong chính sách của Washington đối với nước này. Dư luận quốc tế đã lên tiếng chỉ trích hành động của Tổng thống Donald Trump đảo ngược chính sách bình thường hóa quan hệ với Cuba của cựu Tổng thống Obama, cho rằng nước Mỹ sẽ chịu thiệt hại nhiều vì quyết định này. Bộ Ngoại giao Mexico, một nước trong khối Mỹ Latin, khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Cuba. Một cựu nhà báo không muốn được nêu tên nói với VOA rằng thật lạ là chính sách đảo nghịch của Tổng thống Trump không xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. Thật là xấu hổ. Nhà báo này không bình luận gì thêm về điều này, nhưng hàm ý nói đến mối quan hệ thân thiết giữa Việt Nam và Cuba. Việt Nam có chung hệ tư tưởng cộng sản với Cuba và từng nhận nhiều sự trợ giúp từ Cuba, đặc biệt dưới thời Fidel Castro. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, Bộ Ngoại giao Việt Nam không có một công bố nào liên quan đến chính sách đảo chiều của Tổng thống Trump. Truyền thông trong nước đưa tin về công bố này của ông Trump, nhưng không có bình luận gì từ phía các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong khi không có phản ứng nào từ chính phủ Việt Nam, cộng đồng mạng xã hội đã lên tiếng phản đối chính sách của ông Trump, theo nhà báo Lưu Kha.
Người ta bày tỏ cái sự phản đối đối với chính sách của Trump, rồi người ta coi đó là một cái sự bất công và coi đó là một cái sự sai lầm. Thì có nhà báo và rất nhiều người đã lên tiếng là phản đối cái đấy. Còn từ phía nhà nước thì bảo là đồng tình với cái chuyện đó, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là nhà nước Việt Nam không đồng tình với cái biện pháp mà bảo vệ cấm vận trong cũng sẽ phản đối. Nhưng mà còn cái mức độ như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào mối quan hệ, cái quan hệ quốc tế phức tạp hiện nay.
Tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Mỹ và có cuộc gặp mặt với Tổng thống Trump. Chuyến thăm này được đánh giá là một hành động của Việt Nam để kết thân với chính phủ Hoa Kỳ. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam dưới thời Thủ tướng Phúc đã chủ động tiến gần hơn với Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong khu vực và dường như thăng thế trong các vụ tranh chấp lãnh hải trong Biển Đông. Việt Nam được sự trợ giúp cả về tinh thần lẫn vật chất từ Cuba trong thời chiến tranh với Mỹ. Hai nước có một mối quan hệ đặc biệt trong hơn nửa thế kỷ qua, theo nhà báo Lưu Kha, người từng sống và làm việc tại Cuba trong 15 năm.
Cung cấp cho Việt Nam 100.000 tấn đường trong những năm chiến tranh, thế rồi xây dựng cho 5 công trình kinh tế rất quan trọng. 5 công trình đó là cũng cả hàng trăm triệu đô la. Chưa kể là trong nhiều năm, luôn luôn là cái tiếng nói ủng hộ của chúng ta ở quốc và diễn đàn nào trên thế giới. Chính vì thế mà Việt Nam đã từng phát biểu, tức là vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả cuộc mình. Thì đấy, cái câu nói đó nó thể hiện tất cả những cái tình đoàn kết của Cuba với Việt Nam rất là lớn.
Fidel Castro từng được coi là chỗ dựa tinh thần của các nhà lãnh đạo Việt Nam, và chính phủ Việt Nam đã để quốc tang khi lãnh tụ Cuba ra đi vào tháng 11 năm ngoái. Ngoài việc Cuba và Việt Nam cùng chung ý thức hệ cộng sản, một lý do khác Cuba ủng hộ Việt Nam theo nhà báo Lưu Kha chính là vì Việt Nam chống Mỹ mà Mỹ không có thời gian và tiềm lực để chống phá cách mạng Cuba, đó là sự giúp đỡ có đi có lại của hai bên. Cũng theo nhà báo này, báo chí Việt Nam vẫn tuyên truyền đều đặn về những thành tựu và đổi mới của Cuba và ủng hộ việc Mỹ bình thường hóa quan hệ với quốc gia cộng sản này dưới thời Tổng thống Obama. Việt Nam, như nhiều nước trên thế giới, phản đối chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba, nhưng sự im lặng của chính phủ Việt Nam trước chính sách Cuba mới của ông Trump đã làm nhiều người Việt ngạc nhiên, theo nhận xét của cựu nhà báo không muốn nêu tên trên. Cuba chỉ trích quyết định của ông Trump đảo ngược chính sách bình thường hóa quan hệ với Cuba của cựu Tổng thống Obama. Truyền thông Mỹ cũng cho rằng chính sách Cuba mới, hạn chế kinh doanh và sự đi lại của công dân Mỹ tới Cuba sẽ không làm thay đổi mối quan hệ giữa hai nước. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch chỉ trích điều luật mới được Quốc hội Việt Nam thông qua, buộc luật sư chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố cáo một số hành vi phạm tội của thân chủ. Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hãy lập tức hủy bỏ điều khoản này. Trong thông cáo ra ngày 21 tháng 6, đúng ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói luật hình sự sửa đổi của Việt Nam khi buộc luật sư tố cáo thân chủ sẽ đe dọa quyền được bào chữa và trừng phạt tự do ngôn luận. Buộc luật sư vi phạm tính bảo mật giữa người bào chữa và thân chủ có nghĩa là các luật sư phải trở thành chỉ điểm cho nhà nước và thân chủ sẽ không có lý do gì để tin tưởng luật sư của chính mình. Ông Brett Adams, giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông cáo của Human Rights Watch, Việt Nam coi mọi ý kiến phê phán hoặc phản đối chính phủ hay đảng Cộng sản là vấn đề an ninh quốc gia. Điều này sẽ tước bỏ mọi cơ hội bào chữa pháp lý thực sự trong các vụ việc như vậy, theo ông Brett Adams. Bộ luật hình sự sửa đổi được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 20 tháng 6 có quy định luật sư tố giác thân chủ đã gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn ở Việt Nam. Giới luật sư trong nước đặc biệt phản đối quy định này. Theo luật sư Ngô Ngọc Trai trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu tán thành luật sửa đổi, ông nói điều luật này bất lợi cho giới luật sư khi hành nghề vì nó tạo ra những rủi ro rất nghiêm trọng đối với giới luật sư trong quá trình tham gia bào chữa các vụ án. Truyền thông trong nước trích lời chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga lý giải rằng việc chính phủ không miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm của người bào chữa xuất phát từ mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và vì lợi ích chung của cộng đồng. Ông Brett Adams của tổ chức Human Rights Watch nói, Việt Nam coi mọi ý kiến phê phán hoặc phản đối chính phủ hay đảng Cộng sản là vấn đề an ninh quốc gia. Điều này sẽ tước bỏ mọi cơ hội bào chữa pháp lý thực sự trong các vụ việc như thế. Tổ chức lĩnh vực nhân quyền quốc tế này đặc biệt quan ngại về điều 19 của bộ luật sửa đổi nhắm vào những người bị truy tố về các tội danh an ninh quốc gia được định nghĩa mơ hồ như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phá rối an ninh. Thông cáo của Human Rights Watch có đoạn viết, thay vì hủy bỏ những điều luật mơ hồ thường bị lạm dụng để trừng phạt những hoạt động thực thi các quyền tự do như tự do hội họp, lập hội và tự do ngôn luận, thì giờ đây chính quyền lại bổ sung thêm các hình phạt nặng nề hơn đối với các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Nhiều luật sư đã bày tỏ quan ngại về quy định mới này. Một tuần trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua bộ luật sửa đổi, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tới Quốc hội một công văn đề nghị hủy bỏ điều khoản trên và gọi đây là một bước thụt lùi so với bộ luật hình sự năm 1999. Luật sư Ngô Ngọc Trai cũng đồng ý với quan điểm này. Ông nói với VOA rằng luật này là một bước thụt lùi của tư pháp Việt Nam. Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cảnh báo rằng các nhà đầu tư và các đối tác thương mại nước ngoài của Việt Nam cần hết sức lưu ý về điều luật bắt buộc luật sư trình báo thông tin riêng tư của thân chủ với chính quyền nếu muốn tránh gặp nhiều phiền phức. Bộ luật hình sự sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của năm 2018.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu EU khai mạc một cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở thủ đô Brussels, Bỉ, nhằm giải quyết một loạt vấn đề từ Brexit là kế hoạch Anh rút khỏi khối kinh tế khu vực cho tới nền kinh tế đang hồi phục. Bài diễn văn của Thủ tướng Anh Theresa May theo dự kiến sẽ gồm những lời lẽ nhằm trấn an về tương lai của 3 triệu công dân của các nước EU đang sinh sống ở Anh. cùng với tương lai của hơn 1 triệu công dân Anh đang sinh sống ở các nước EU khác. Đây là một vấn đề chính trong nghị trình mà hai bên phải đạt đồng thuận trong khuôn khổ các cuộc đàm phán đã bắt đầu trước đây trong tuần. Sau khi bà May phát biểu vào tối thứ Năm, các lãnh đạo EU, ngoại trừ bà May, sẽ gặp nhau để thảo luận về tiến trình Brexit. Tiến trình Brexit khởi động sau cuộc trưng cầu dân ý ở Anh vào năm ngoái và dự kiến kết thúc trước cuối tháng 3 năm 2019. Hội nghị thượng đỉnh EU cũng sẽ giải quyết các vấn đề về di dân, gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga và các nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan trên mạng.
Ngày 22 tháng 6, ước tính có khoảng 2.500 người đến tham dự tang lễ của sinh viên Otto Warmbier qua đời trong tuần này sau khi bị giam cầm gần một năm rưỡi tại một nhà tù ở Bắc Triều Tiên. Tại quê nhà của Warmbier ở Ohio, những người thăm viếng cùng bạn bè và gia đình đã tham dự tang lễ tại trường trung học cũ của Warmbier. Sinh viên xấu số này được chôn tại nghĩa trang Cincinnati. Warmbier bị kết án 15 năm tù khổ sai ở Bắc Triều Tiên sau khi bị buộc tội ăn trộm một tấm áp phích tuyên truyền trong một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Sinh viên 22 tuổi này đã được đưa về Mỹ tuần trước trong tình trạng tổn thương não nghiêm trọng. Phát biểu trong tang lễ, Thượng nghị sĩ bang Ohio Rob Portman nói Warmbier là một chàng trai trẻ tuyệt vời và anh không nên bị giam giữ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông đã hết kiên nhẫn với chế độ Bắc Triều Tiên sau cái chết của Warmbier. Ông Trump gọi sự đối xử với Warmbier là một nỗi ô nhục và mô tả chính phủ Bắc Triều Tiên là một chế độ tàn bạo, không tôn trọng pháp luật hoặc lương tri cơ bản của con người.
Chính quyền Mỹ hôm 22 tháng 6 cho hay cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan đến cuộc điều tra về vụ đánh bom liều chết tại một nhà ga ở thủ đô Brussels. Văn phòng công tố viên bang nói rằng các vụ bắt giữ là một phần trong các cuộc đột kích ở Brussels, kể cả tại khu vực Molenbeek. Chưa có chi tiết về những mối liên hệ giữa 4 người này và cuộc tấn công. Một nghi can trong cuộc tấn công hôm thứ Ba 20 tháng 6 được xác định là một người Maroc 36 tuổi có tên viết tắt là OZ. Người này có thể hậu thuẫn nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo. Hóa chất và các vật liệu khác có thể được sử dụng để chế tạo chất nổ đã được tìm thấy trong nhà của đương sự. Thiết bị được giấu trong một vali không phát nổ hoàn toàn và không làm ai bị thương. Nghi can đã bị bắn chết sau một cuộc chạm trán với cảnh sát. Thành phố Brussels đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong 18 tháng nay kể từ khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo có căn cứ tại Brussels thực hiện các cuộc tấn công ở Paris vào tháng 11 năm 2015, giết chết 130 người, trước khi đặt bom ở phi trường Brussels và trạm xe điện ngầm của thành phố này hồi tháng 3 năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 32 người.
Nhóm nhà nước Hồi giáo đã cho nổ tung một di tích lịch sử ở Mosul, Iraq, một đền thờ Hồi giáo nổi tiếng có từ thế kỷ thứ 12. Ngôi đền tên An-Nuri có biểu tượng là tháp nghiêng Al-Haba, là nơi thủ lĩnh IS Abu Ba'ar Baghdadi tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo tự trị cách đây gần 3 năm. Vụ nổ đã phá hủy một di sản văn hóa vô giá của Iraq, đồng thời phát đi một thông điệp mạnh mẽ đến các lực lượng liên minh do Mỹ lãnh đạo và quân đội Iraq hiện đang xông lên tới gần cứ địa cuối cùng của IS ở khu phố cổ của thành phố Mosul. Bộ Quốc phòng Iraq nói quân IS đã kích nổ chất nổ cài đặt bên trong đền thờ vào đêm thứ Tư. Đầu ngày thứ Năm, Thủ tướng Haider al-Abadi viết trên trang Twitter rằng vụ phá hủy tháp Al-Haba và ngôi đền là một sự thừa nhận của các phần tử chủ chiến rằng họ đã thua cuộc trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Đền thờ Hồi giáo An-Nuri còn được gọi là đền thờ lớn của Mosul, là nơi thủ lãnh IS Abu Bakr Baghdadi ra mắt trong lần xuất hiện hiếm hoi như khi ông tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo vào mùa hè năm 2014, ngay sau khi chiến binh IS tràn vào Mosul. Tháp Al-Haba cũng nghiêng như tháp Pisa của Ý, đã đứng vững trong hơn 840 năm. IS đã cho nổ tung đền thờ Hồi giáo nổi tiếng này trong khi đang ăn mừng lễ Laylat An-Ka, đêm linh thiêng nhất của tín đồ Hồi giáo. Đêm của quyền lực là kỷ niệm đêm kinh Koran được tiết lộ cho tiên tri Mohammed trong tháng chay Ramadan. Trong một tuyên bố đăng trực tuyến ngay sau thông báo của Bộ Quốc phòng Iraq về vụ phá hủy đền An-Nuri, IS đổ lỗi cho một cuộc không kích của Hoa Kỳ đã phá hủy tháp nghiêng và đền thờ. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo bác bỏ cáo buộc của IS, người phát ngôn Đại tá quân đội Hoa Kỳ Ryan Dillon nói với AP rằng máy bay của liên minh không tiến hành không kích trong khu vực vào thời điểm đó.
Australia hôm thứ Năm 22 tháng 6 cho biết sẽ tái tục các cuộc không kích ở Syria, chấm dứt thời gian đình chỉ 2 ngày sau khi vụ bắn hạ máy bay quân sự Syria khiến Nga lên tiếng đe dọa máy bay của liên minh do Washington dẫn đầu. Hôm thứ Hai 19 tháng 6, Nga tuyên bố sẽ xem các máy bay của liên minh bay về hướng Tây sông Euphrates ở Syria là các mục tiêu tiềm tàng và sẽ theo sát máy bay này bằng hệ thống tên lửa và máy bay quân sự. Tuy nhiên, Nga không nói sẽ bắn hạ các máy bay này. Vì lời đe dọa này, Australia hôm thứ Ba 20 tháng 6 tuyên bố đình chỉ chiến dịch không kích. Hôm thứ Năm, quyết định tái tục không kích ở Syria được đưa ra sau khi đánh giá tuyên bố của Nga, mặc dù Australia không cho biết khi nào sẽ bắt đầu lại các cuộc không kích. Một công dân Canada bị buộc tội đã dùng dao đâm một nhân viên cảnh sát tại một sân bay ở bang Michigan, Hoa Kỳ hôm thứ Tư. Chính quyền liên bang cho biết ông Amir Duhi đến từ thành phố Quebec đã tấn công Trung úy Jeff Neville ngay sau khi ông đến sân bay quốc tế Bishop, một sân bay nhỏ ở thành phố Flint. Tin nói rằng ông Duhi đã hô Allahu Akbar, tiếng Ả Rập có nghĩa là Thượng đế vĩ đại, khi thực hiện cuộc tấn công. Ông Duhi tố cáo Mỹ đã giết người ở Syria, Iraq và Afghanistan. Ông David Julius, đặc vụ FBI, nói các nhà điều tra tin rằng ông Duhi là một kẻ tấn công kiểu sói đơn độc đã nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp trước khi tìm đến sân bay Flint. Ông David Julius nói, chúng tôi đã thẩm vấn đối tượng khá lâu, ông ta có hợp tác và đã cho chúng tôi biết động cơ tấn công. Tôi nghĩ chỉ cần nói rằng ông ta mang lòng hận thù đối với Hoa Kỳ là đủ, và cũng có một số lý do khác khiến ông đã tới sân bay để thực hiện hành động bạo lực này. Ông Julius nói FBI đang điều tra cuộc tấn công như một hành động khủng bố. Tình trạng cảnh sát viên Neville đã ổn định sau cuộc tấn công và dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn. Các giới chức sân bay tải tin nhắn lên trang Facebook nói rằng tất cả các hành khách đều an toàn. Hôm thứ Năm 22 tháng 6, phát ngôn viên của Thủ tướng Theresa May nói theo ước tính có khoảng 600 tòa nhà ở Anh có lớp sơn phủ dễ bắt lửa tương tự như tòa tháp Grenfell, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. Ước tính do các ủy ban cung cấp cho chúng tôi cho biết có khoảng 600 tòa nhà cao tầng với lớp sơn phủ tương tự. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của bà May nói tiếp, dĩ nhiên chúng tôi có liên lạc với tất cả các cơ quan chức năng địa phương để hối thúc họ khẩn trương gửi mẫu cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tiến hành việc kiểm tra cần thiết. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết thêm rằng cho tới nay lớp sơn phủ của 3 tòa nhà đã được thử nghiệm dương tính và có chất dễ bắt lửa. Ước tính vừa kể không bao gồm các tòa nhà Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.
Hoàng tử Harry nói không một ai trong hoàng gia Anh muốn lên ngôi vua hay nữ hoàng và chỉ trích quyết định buộc anh phải ra đi sau linh cữu của mẹ, công nương Diana sau cái chết của bà vào năm 1997. Hoàng tử 32 tuổi đứng vị trí thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng nói với tạp chí Newsweek của Mỹ, chúng tôi không làm điều này cho chính mình, nhưng vì lợi ích lớn hơn của người dân, có ai trong hoàng gia muốn làm vua hay hoàng hậu không? Tôi nghĩ là không có đâu, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình cho tới lúc. Nữ hoàng Elizabeth, 91 tuổi, lên ngôi từ năm 1952 và hiện là người cao tuổi nhất ngồi trên ngai vàng và cũng là người trị vì lâu năm nhất trên thế giới. Hoàng tử Harry nói, hoàng gia Anh muốn tiếp tục công việc của bà nhưng sẽ không tìm cách thay thế bà. Chế độ quân chủ Anh là một quyền lực cho điều thiện, anh nói. Công chúng Anh và cả thế giới cần những định chế như thế. Hoàng tử Harry cùng với anh trai là hoàng tử William và chị dâu Kate là người cổ võ cho sức khỏe tâm thần. Anh tiết lộ về nỗi thống khổ của chính mình và những dằn vặt cảm xúc sau cái chết của mẹ trong tai nạn xe hơi ở Paris 20 năm trước. Anh cho biết đã phải nhờ đến tư vấn tâm lý để vượt qua thử thách này. Trong cuộc phỏng vấn, hoàng tử Harry kể lại trải nghiệm khi anh phải đi theo linh cữu của mẹ trong khi đoàn tang chậm chậm bước qua các con phố đông nghẹt người ở London trước đám đông người thương tiếc khi chỉ mới lên 12 và trải nghiệm đó đã có tác động lâu dài như thế nào đối với anh. Mẹ tôi vừa mới qua đời và tôi phải đi sau một chiếc quan tài với hàng chục ngàn người dõi theo tôi, trong khi hàng triệu người khác theo dõi trên truyền hình. Tôi nghĩ rằng không có bất kỳ đứa trẻ nào nên bị buộc phải làm điều đó dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay. Hoàng tử Harry đang hẹn hò với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle. Năm ngoái, anh đã chỉ trích truyền thông xâm phạm đời tư của bạn gái. Anh nói với tạp chí Newsweek rằng anh đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường, bất chấp sự chú ý của toàn thế giới. Hoàng tử nước Anh nói, ngay cả nếu anh lên ngôi vua, anh cũng sẽ tự đi mua sắm cho mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác mình sống trong một hồ cá vàng, nhưng giờ tôi ứng phó với tình trạng này tốt hơn. Mọi người sẽ rất ngạc nhiên về cuộc sống bình dị của William và tôi. Đôi khi tôi ra khỏi quầy hàng thịt trong siêu thị địa phương, tôi lo lắng rằng một ai đó sẽ dùng điện thoại chụp hình tôi. Nhưng tôi quyết tâm có một cuộc sống tương đối bình thường, và nếu tôi may mắn có con, chúng cũng có một cuộc sống như thế.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và trên làn sóng radio của đài VOA trong buổi phát thanh từ 11 giờ tới 12 giờ trưa miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình hỏi đáp trực tiếp với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, mỗi thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về học bổng, về giáo dục Hoa Kỳ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn ngay trong lúc này trên livestream VOA tiếng Việt trang Facebook của Đài VOA liên quan tới du học Mỹ và giáo dục Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ, hân hạnh được đón tiếp ông trở lại với phòng studio lần này. Dạ, những tuần vừa qua thì giáo sư Charles Cường Nguyễn có lên chương trình với chúng ta, nhưng mà vì ông đi công tác xa cho nên là không có thể tới trực tiếp ở đài studio, thì cũng có rất là nhiều người thắc mắc hỏi thăm giáo sư. Vâng, hiện bây giờ ông đang là một thành viên của trong USAID, dạ, tức là một cái cơ quan mà có liên hệ rất nhiều đến giáo dục và cũng như là những cái chương trình giáo dục với hợp tác với Việt Nam, thưa ông ạ.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Tuần rồi mình có nói về ngành kỹ sư tại Mỹ, mình giới thiệu ngành học đó. Dạ, và mình cũng còn rất là nhiều câu hỏi chưa có giải quyết xong. Trước khi mình trả lời ngày hôm nay những cái câu hỏi đó thì Trà My xin một phút để giới thiệu chương trình ngày hôm nay là mình nói về ngành học luật sư. Sau kỹ sư rồi thì bây giờ giáo sư Charles Cường Nguyễn sẽ giới thiệu với các bạn ngành học luật sư ở Mỹ như thế nào, những điều kiện, những tiêu chuẩn và sau đó ra trường rồi thì những cái cơ hội ra sao. Mời các bạn đón nghe nhé. Nhưng mà bây giờ ngay phút này đây thì xin trả lời những câu hỏi còn nợ lại từ tuần trước. Thưa giáo sư, câu hỏi của một bạn gửi về từ email hỏi thăm về visa F1 có được làm bán thời gian ở Mỹ hay không và có phải khai với trường đại học không, thưa giáo sư?
Khi các bạn có visa F1 thì các bạn có thể tới trường đại học làm trong hai thể thức, có nghĩa là off campus hay là on campus, lại ở trường hay là làm ngoài ở trường. Ngoài.
Yeah.
Ở ngoài thì chỉ có trong trường hợp là các bạn đi làm thực tập optional practical training.
Yeah.
Cho cái chương trình học của bạn và bắt buộc bạn phải đi, hay là có những cái tình trạng mà các bạn phải đi làm tại vì có vấn đề khủng hoảng về tài chính thì các bạn có thể xin phép đi làm ngoài trường được. Nhưng mà tất cả các sinh viên thường thường họ qua thì họ làm ở trong trường, có gọi là on campus.
Yeah.
Thì các bạn làm tối đa là 20 tiếng một tuần.
Yeah.
Và làm trong cái thể thức là giúp đỡ giáo sư phụ trách về vấn đề giảng dạy hay là về nghiên cứu.
Yeah.
Hay là làm cho thư viện. Thì có những chương trình đó thì các bạn có thể làm việc được trong cái thời gian đi học, nếu mà trong những cái ngày nghỉ.
Yeah.
Thì các bạn có thể làm full time được và để lấy tiền.
Dạ, nhưng mà cho dù trong những ngày nghỉ có thể làm toàn thời gian, nhưng mà miễn sao trong một tuần không quá 20 giờ, phải không?
Không, trong cái thời gian mà nghỉ thì các bạn có thể làm tối đa đến 40 tiếng một giờ.
À, vâng.
Nhưng mà thời kỳ đó thì rất là ngắn hạn, thường thường là trong thời gian mùa hè.
Vâng.
Hay là thời gian trước Giáng sinh, từ cái lúc nghỉ từ trước Giáng sinh cho đến sau Tết Nguyên Đán.
Vâng.
Thì các bạn có thể làm cho các giáo sư hay ở trường, nếu mà họ mở cửa làm tối đa có thể đến là 40 tiếng một tuần.
Vâng.
Nhưng mà trong thời gian mà đi học các bạn chỉ làm tối đa là 20 tiếng một tuần mà thôi.
Vâng. Giáo sư có nói là có hai dạng, một dạng là on campus làm trên trường, một dạng là làm ngoài trường.
Vâng.
Thế thì cái mức lương cơ bản trung bình nếu mà làm trong trường thì bao nhiêu?
Thì thường thường họ trả là minimum wage là khoảng đâu tối đa là khoảng 12 cho đến 15 đồng một giờ.
Dạ vâng. Giáo sư có nói là trong những trường hợp bất khả kháng mà vì khủng hoảng tài chính thì họ có thể xét duyệt cho mình để làm ngoài trường.
Rất là khó khăn, nhưng mà các bạn có thể nạp đơn cho trường hay là những cái cơ quan lo về vấn đề visa, nói ra cái trường hợp thì các bạn có thể đi làm ngắn hạn một thời gian.
Vâng. Trong trường hợp là trong trường không còn cơ hội nào cả,
vâng,
mà mình rất là kẹt tài chính để mà lo cho chuyện học,
vâng,
thì có thể làm đơn và liên lạc để họ
và
có
cái
thể...
đó rất là khó khăn.
Vâng.
Cái mục đích khi người ta cho đi học mà qua cái visa 7 F1 đó, thì người ta bắt buộc mình là phải có chứng minh tài chính rồi.
Vâng.
Và khi đi làm thì lấy thêm thôi. Mà có cái vấn đề chính là trả tiền học và những cái tiền về ăn uống và
sinh hoạt phí.
Thì các bạn phải lo lắng lấy.
Vâng. Thưa giáo sư, là câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Hoàng Nguyễn Bình Minh là muốn hỏi thăm đi du học cần chuẩn bị những gì?
Vâng, thì chúng tôi đã nói qua những cái điều kiện này kỳ trước rồi, nhưng mình có thể nhắc lại, các bạn có thể trở lại những cái show vừa rồi, những chương trình cách đây mấy tháng. Thì cái đó là một trong những đề tài mà chúng ta đã thông qua trong những cái buổi đầu. Nhưng mà luôn tiện này thì tôi cũng nói qua là các bạn phải lo về vấn đề ăn văn, vấn đề tài chánh và vấn đề coi như là chọn một cái chương trình nào mà rất là nghiêm túc. Thì ba cái vấn đề đó là cả ba cái điều kiện đó là các bạn phải giải quyết trước khi mà quyết định đi du học.
Vâng, những cái điều kiện cũng như những cái bước căn bản cần chuẩn bị để đi du học Mỹ như thế nào, đó là những cái chủ đề đầu tiên trong chương trình hỏi đáp với giáo sư George Cường Nguyễn từ những tháng rất là xa rồi. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin đó, mời các bạn vào trang website của Đài VOA, voatiengviet.com. Nếu gặp trở ngại thì các bạn có thể lên Facebook của Đài VOA vào một video và lần xuống những cái video xa xưa cách đây cũng vài tháng rồi thưa giáo sư. Chúng tôi có để lại tất cả những cái video đó theo từng chủ đề, du học như thế nào, học bổng ra sao, vân vân, thì các bạn tìm theo chủ đề thì cũng rất dễ. Nếu không tìm ra cứ việc email ha, hoặc là các bạn có việc có thể để lại lời nhắn ngay ở dưới đây trên trang Facebook của VOA, thì chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ các bạn tìm kiếm những cái chương trình đó hoặc là gửi link cho các bạn trực tiếp dễ dàng hơn. Vâng, câu hỏi của bạn Dương Hằng. Bạn có bằng cấp 3, sau đó lập gia đình nên không có cơ hội đi học tiếp. Hiện giờ làm kinh doanh thì thấy thiếu kiến thức, muốn học thêm về kinh doanh, marketing, quản lý, nhưng không biết tìm hiểu thông tin ở đâu và như thế nào. Xin giáo sư lời khuyên.
Thì câu hỏi này chúng tôi đã trả lời rất là nhiều lần. Nói tổng quát, các bạn muốn đi du học thì phải liên quan đến những cái trường và những cái tiểu bang mà các bạn muốn đi. Thì bạn trước tiên là phải quyết định là đi học trường nào và tiểu bang nào, và liên lạc thẳng với những cái trường đó thì biết những điều kiện và những chương trình người ta có thể cho bạn qua đi học được.
Thưa giáo sư, nếu mà bạn Dương Hằng còn thắc mắc thêm hoặc là muốn thêm biết thêm chi tiết đó, bạn cứ việc email về cho giáo sư ha. Địa chỉ là nguyenavongcua.edu, hoặc là địa chỉ ở Đài VOA, bhnguyenavongvoanews.com, tin tức Đài VOA, hoặc là cứ để lại lời bình luận trong những cái video trực tiếp lúc này. Cảm ơn bạn. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Văn Bảo. IELTS 6 điểm có khả năng xin học bổng không giáo sư? Và cần vốn ăn ở khoảng bao nhiêu chi phí ăn ở?
Cái thứ nhất là điểm ăn văn IELTS là tối thiểu là 6.5. Và đôi lúc nhiều trường họ cần 7 chấm. Và nếu mà các bạn không có đủ điểm để được nhận vào trường học thì cái vấn đề học bổng thì không có vấn đề. Thì trước tiên là các bạn phải được nhận vào một chương trình học ở Mỹ cái đã. Có nghĩa là tối thiểu là các bạn phải đi qua cái mức tối thiểu điểm về IELTS là 6.5. Nhiều trường họ cần đến 7 chấm. Và khi nhận được rồi thì được hay không là tùy theo cái điểm trung bình của bạn học, chứ không phải tùy theo cái điểm anh văn nữa.
Nhưng mà anh văn là cái bước cơ bản cần thiết nhất. Như vậy thì trong trường hợp này bạn mới 6 điểm thôi, thì có nhiều cơ hội bạn có thể thi lại.
Và cái vấn đề học bổng là nó không có dính líu về cái điểm anh văn nhiều. Nhưng mà điểm trung bình của các bạn học ở trong đang học trong trường và điểm khi mà các bạn quyết định lấy SAT Thì cái đó là nó quan trọng hơn là tiệm ăn văn.
Vâng, tức là cái học lực của mình nữa.
Vâng. Tiệm ăn văn là cái chuyện dĩ nhiên rồi.
Dạ. Vâng. Cái IELTS này cũng giống như là TOEFL, nó có cái giới hạn là thi bao nhiêu lần thì không được thi nữa không?
Vâng, không thi bao nhiêu lần cũng được. Dạ. Chỉ có mỗi lần thi thì tốn tiền, phải nạp tiền lại thôi.
Dạ. Cái câu hỏi tiếp theo của bạn Bảo này là chi phí sinh hoạt đó giáo sư, ăn ở một tháng trung bình.
Nói trung bình ở Mỹ thì vừa trả tiền học, vừa trả tiền ở kiến trúc xá và tiền ăn uống thì tổng cộng thì từ 50.000 cho đến 55.000 một năm.
Một năm. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo, Trung Trung hỏi thăm là hiện bây giờ bạn là sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội, học kỹ thuật, chuyên ngành điện. Nếu có đủ điều kiện ngoại ngữ và thủ tục sang học bên Mỹ này đó, thì bằng kỹ sư bên Việt Nam này có được công nhận không? Hay là phải học lại từ đầu? Vì bạn nói rằng là bạn hiểu là bằng cấp ở Việt Nam rất là tệ.
Vâng. Theo tôi biết thì trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường rất là nổi tiếng ở Việt Nam.
Vâng.
Theo chúng tôi biết thì có một số trường ở Hoa Kỳ họ đã công nhận trường Đại học Bách khoa Sài Gòn rồi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Vâng.
Thì cái câu hỏi của bạn được trả lời rất là dễ dàng là khi các bạn học xong có cử nhân của Đại học Bách khoa Hà Nội thì bạn có thể nạp đơn thẳng vào những cái trường đại học các bạn muốn đi học ở Hoa Kỳ. Cái chuyện mà tôi muốn khuyên bạn biết là các bạn nên liên lạc cái trường Đại học Bách khoa Hà Nội, coi họ có những ký những giao kèo nào với những trường đại học ở Mỹ chưa.
Vâng.
Và khi họ ký giao kèo xong rồi thì cái vấn đề đi xin đi du học và học bổng nó dễ dàng hơn.
Yeah.
Hơn là trước tiên là mình phải check với lại cái trường Đại học Bách khoa Hà Nội coi thử là họ có những chương trình nào và những trường đại học nào ở Hoa Kỳ.
Yeah.
Và sau đó các bạn nên liên lạc với những trường đó để biết những chi tiết về vấn đề được nhập học và những cái
điều kiện
và những cái sự giúp đỡ về tài chính mà những trường đại học ở Hoa Kỳ họ muốn giúp cho sinh viên Việt Nam từ đại học đó ra.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy là nếu như đã có ký giao kèo đó thì những cái gì mà bạn học ở Việt Nam được công nhận.
Được công nhận 100%.
Vâng. Còn nếu không đó thì coi như là
rất là khó khăn.
Phải học lại từ đầu.
Vâng. Không phải thì nhiều đôi lúc chỉ học lại một năm là tối đa thôi.
Dạ.
Theo tôi biết thì trường Đại học Bách khoa Hà Nội rất là tốt. Thì các bạn đừng có lo về vấn đề đó.
Dạ. Câu hỏi bạn Tân Nguyễn hỏi là tốt nghiệp Đại học Việt Nam ra IELTS 6.5, qua đó học tiếp được không ạ?
Điểm tối thiểu của IELTS là 6.5.
Vâng.
Thì tùy theo trường, có thể nhiều trường họ đòi hỏi cao hơn cho nếu mà các bạn đi học chương trình thạc sĩ.
Vâng.
Thì có nhiều trường họ đòi 7 chấm.
7 chấm.
Nhưng mà 6.5 là đạt được cái điểm tối thiểu.
Dạ.
Để được nhập vào cái trường đó rồi.
Yeah.
Thì các bạn cứ yên tâm quyết định trường nào các bạn đi. Và khi mà nạp đơn thì mình phải hỏi rõ ràng là cái điều kiện điểm tối thiểu cho những cái chương trình thi ăn văn như TOEFL hay IELTS là bao nhiêu.
Yeah.
Thì họ cho biết rõ ràng. Và thường thường thì cái đó là nó có trên website.
Dạ vâng. Bạn Hưng Trương gửi email về đài trong tuần qua. Bạn hiện là sinh viên tại Đà Nẵng. Bạn muốn học về tiếng Anh tại Mỹ.
Ừ.
Gia đình bạn đang có người thân sinh sống ở Mỹ thì không biết là bạn có thể đăng ký du học để chỉ học tiếng Anh ngắn hạn thôi.
Ừ.
Khoảng từ 3 tới 6 tháng ở Mỹ gần nhà người thân. Được không? Nếu được thì phải cần làm những thủ tục và điều kiện gì để có thể...
Trước tiên là các bạn phải coi những cái trường đại học gần nhà của bạn ở Hoa Kỳ, những người thân ở Mỹ.
Vâng.
Biết được rồi thì theo tôi biết thì tất cả các đại học ở Hoa Kỳ đều có những chương trình gọi là Intensive English Program là để dạy cho các bạn học tiếng Anh.
Vâng.
Và đôi lúc thường thường thì họ từ 3 tháng đến 6 tháng.
Yeah.
Thì chuyện quan trọng nhất là các bạn phải biết rằng là sẽ đi học trường nào thì gọi là liên lạc với những cái trường đó trực tiếp.
Yeah.
Và để biết rằng là những cái điều kiện về tài chính hay là những cái học phí như thế nào.
Yeah.
Và nạp đơn.
Vâng, tuy nhiên có người thân ở Mỹ mà đi học ngắn hạn 3 tới 6 tháng vậy, có cái cơ hội không giáo sư hay là họ sợ?
Không, không có lo lắng. Cái câu hỏi này mình đã trả lời rất là nhiều lần trong quá khứ. Có nghĩa rằng có người thân, không có người thân, nó không có liên quan đến vấn đề được cái visa để đi du học.
Vâng.
Tại vì nếu có người thân thì có thể dễ dàng hơn là vấn đề ăn ở của mình.
Yeah.
Và mình phải chứng minh được là mình phải có tiền để cho vấn đề ăn ở, cái đó có cái lợi.
Yeah.
Nhưng mà thật ra thì nhiều người họ cứ hiểu lầm rằng là nếu mà có người thân ở Mỹ thì sẽ nó liên hệ đến cái vấn đề được xin visa hay không. À, nếu mà có người thân mà mình khi nạp đơn thì mình phải nói rõ ràng là mình có người thân.
Yeah.
Nếu mà mình dối trá mà không có nói mà người ta biết ra thì cái vấn đề không có lợi cho mình.
Yeah. À, tuy nhiên là nếu như có người thân mà bạn vẫn có đủ khả năng tài chính để tự lo lấy cho cái chương trình học của mình ở Mỹ thì không có lý do gì
không có lý do hạn trở hết.
Vâng. Vâng. À, cũng như là bạn chứng minh được là bạn có ràng buộc để quay về sau khi học.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, một số câu hỏi tuần qua thì bây giờ thì xin tạm dừng cái chương trình hỏi đáp ngay lúc này để mình chuẩn bị mình giới thiệu cho cái thông tin mới.
Vâng.
Sau đó sẽ trở lại với những câu hỏi hiện bây giờ. Ngay lúc này Trà My cũng đã thấy có rất nhiều câu hỏi rồi.
Vâng.
Thưa giáo sư, tuần này mình nói chuyện về ngành luật học ở Mỹ như thế nào, thì xin giáo sư giới thiệu đôi nét một chút khái quát là điều kiện để có thể đi du học luật ở Mỹ.
Cái điểm khác biệt về chương trình học luật ở Việt Nam và Hoa Kỳ là ở Việt Nam có những chương trình 4 năm cho cử nhân luật.
Vâng.
Có nghĩa là các bạn đi vào học 4 năm, các bạn ra được cử nhân luật.
Yeah.
Nhưng mà ở Hoa Kỳ không có đại học nào mà họ có chương trình cử nhân luật hết.
Vâng.
Các bạn muốn đi học luật ở Hoa Kỳ, các bạn phải xong 4 năm một đại học ở Hoa Kỳ, bất cứ trong ngành nào, và sau đó nhiều người có thể ra tiến sĩ rồi.
Vâng.
Mà họ muốn đổi ngành, họ muốn đi làm về ngành luật, hay họ muốn có thêm cái kiến thức về luật thì họ nạp đơn đi học. Mà nếu mà các bạn không có 4 năm ở Hoa Kỳ thì các bạn không có đi học luật được.
Yeah.
Nhưng mà ở Việt Nam thì có thể học cử nhân luật 4 năm.
Yeah.
Và có thể đi ra hành nghề được.
Vâng.
Cái đó là cái điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa hai cái chương trình huấn luyện về đào tạo về luật sư của Việt Nam và của Hoa Kỳ.
Vâng. Thưa giáo sư, xin hỏi kỹ một chút, tức là ở Mỹ này học 4 năm đại học trước rồi vô mới học luật.
Vâng.
Thế thì một người ở Việt Nam muốn đi du học luật thì họ có cần phải học 4 năm ở Việt Nam rồi qua đây học luật, hay là qua đây học 4 năm đầu tiên rồi sau đó mới lên
tùy
luật?
Theo, nếu mà nhiều người họ có thể học cử nhân luật ở Việt Nam.
Yeah.
Và họ muốn đi học ngành luật ở Hoa Kỳ thì khi qua đây họ cho vấn đề chứng minh rằng họ đã xong cử nhân của một chương trình đại học.
Vâng.
Mà chương trình đại học có nghĩa là chương trình luật của Việt Nam cũng là một chương trình đại học.
Yeah.
Thì cái đó là có thể có nhiều căn bản hơn là những cái sinh viên ở Việt Nam học một cái ngành nào đó rồi qua đây đi học. Còn câu hỏi thứ nhì là các bạn muốn đi học ngành luật thì trước tiên các bạn phải biết rằng là nó dài hơn 4 năm, tối đa là 6 năm, tối thiểu là 6 năm, có thể thường thường là 7 năm.
Yeah.
Thì các bạn có thể qua đây học từ đầu và các bạn sẽ chọn một cái ngành nào đó, không có ngành luật như Việt Nam là học ra cử nhân luật, nhưng các bạn sẽ học về ngành về kinh doanh hay là về kỹ sư, bất cứ ngành nào cũng được. Nhưng mà cái điểm chính là khi các bạn ra 4 năm rồi là được một cái điều kiện để được vào học chương trình luật.
Yeah.
Nhưng mà ngoài ra các bạn phải có những cái điều kiện khác là phải thi LSAT. Là cái đó mình có thể trả lời chi tiết hơn sau này, và các bạn có những cái sự giới thiệu của giáo sư.
Dạ. Thưa giáo sư, như vậy đó thì nếu mà ở Việt Nam đã học 4 năm rồi,
vâng,
không biết là ngành luật hay ngành gì, miễn là có 4 năm rồi thì qua đây có được công nhận 4 năm đó không, hay là có thể là bên đây nói 4 năm đại học Mỹ cơ chứ không?
Đương nhiên thì cái vấn đề đi du học là sự công nhận cái trường của Việt Nam.
Dạ.
Thì các bạn nếu mà học cái trường mà được rất là nổi tiếng ở Việt Nam, một những cái trường trong Việt Nam National University System là tốt.
Đại học quốc gia.
Đại học quốc gia.
Yeah.
Hay là những cái trường tư khác mà nếu được sự công nhận của Hoa Kỳ qua những cái vấn đề liên kết làm việc giữa những cái trường học Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì khi qua đây thì 4 năm đầu của các bạn bất cứ trong ngành nào thì cũng được
vâng.
Cái điểm quan trọng nhất là các bạn phải thi cái LSAT và cái đủ điểm để mới được vào.
Dạ. Có khi nào mà chỉ tính là 4 năm rồi thì giờ họ tính là phân nữa, phải học 2 năm đại học ở Mỹ này rồi mới
tùy theo. Có nghĩa là tùy theo cái trường đại học họ coi. Thường thường theo tôi biết thì họ không có giới hạn bất cứ ngành nào ở Mỹ.
Dạ.
Nếu mà học ra 4 năm là được công nhận.
Vâng.
Vâng.
Dạ. Nhưng mà để cho nó liên hệ đó thì Trâm mới nghĩ rằng là 4 năm đầu đại học đó, thay vì học kinh doanh hay là học những cái ngành máy tính, thì học những cái ngành liên hệ với luật thì nó có lợi thế hơn.
Ngành nào cũng liên hệ với luật được hết. Tại vì nhiều người học kỹ sư xong 4 năm họ học về patent law.
Yeah.
thì cái người ta nghĩ rằng là kỹ sư đó có dính líu về luật đâu. Nhưng mà thật ra cái ngành kỹ sư rất là dính líu về luật. Nếu các bạn muốn đi học về patent law trong tương lai, và những cái ngành về thương mại rất là dính về luật, về những cái luật về international law, là về những cái luật quốc tế. Thì bất cứ ngành nào cũng được hết. Cái đó là cái hay, cái vấn đề là luật là có nghĩa là sau khi mình học một căn bản một cái ngành nào rồi mà mình muốn khám phá hơn và để có nhiều kiến thức về luật thì mình có thể đi học luật được.
Như vậy có thể hiểu một cách tổng quát là ngành luật và ngành y ở Mỹ đó tốn thời gian rất nhiều.
Thì cái ngành y thì sau này mình sẽ có một cái chương trình khác. Nhưng cái ngành luật là coi như là ở trong một cái tầng cấp gọi là thạc sĩ rồi. Và các bạn qua có thể học, một là học thạc sĩ, nó gọi là Master of Law. Hay là nó gọi là Juris Doctor, có nghĩa là học thêm 3 năm nữa là các bạn có thể ra làm luật sư ở Mỹ và đi hành nghề ở Mỹ.
Hồi nãy giáo sư có nói 3 điều kiện chính. Bây giờ cái điều kiện thứ hai, mình nói là cái điều kiện đầu tiên là phải 4 năm đại học rồi. Điều kiện thứ hai, bài thi LSAT, tức là bài thi chuyên về ngành luật để được nhận vào ngành. Giáo sư có thể cho biết chi tiết về cái bài thi này không?
Bài thi, thì cô cũng có điều nghiên về cái bài thi này rất nhiều. Bài thi này rất là, nó có rất là nhiều phần. Và cái phần chính của nó là nó nói về những cái điểm về cái cách mình về logic, cái cách mà mình suy nghĩ như thế nào, và cái reasoning có nghĩa là cái cách mình suy nghĩ và mình quyết định như thế nào. Tại vì khi làm luật sư thì mình phải cần cái đó, không có cái đó thì không thể làm luật sư được. Thì cái đó rất là cần. Và phần thứ ba của nó là phần cách đọc mà hiểu. Luật sư phải đọc rất là mau và hiểu rất là mau. Thì cái rất là rõ ràng là họ coi thì mình có cái khả năng đó không. Thì tôi nói tóm lại là có, nó gọi là logic games là one, là có khoảng 35 phút. Và logic reasoning là khoảng 35 phút, có hai phần, có nghĩa là đến 70 phút. Và phần thứ ba là 35 phút cho reading comprehension. Và phần cuối cùng á, là nó còn hai phần nữa. Còn phần thứ tư á, là phải mình cho họ biết rằng cái cách mình viết như thế nào. Cái là gọi là English composition capability, có nghĩa là người ta biết mình có khả năng để viết. Tại vì luật sư hay cần viết rất là giỏi. Và cái thứ lần thứ tư á, là
trắc nghiệm cái khả năng viết,
khả năng viết. Và cái thứ cuối cùng á, là về experiment, có nghĩa rằng là coi những cái vấn đề thí nghiệm, coi như là mình tại vì đôi lúc luật sư mình có thể đụng đến chạm những về criminal law, thì nó cần đến những cái vấn đề experiment rất là nhiều. Thì nói chung thì cái vấn đề LSAT thì khi các bạn thi xong thì người ta có thể coi những cái điểm đó là coi rằng bạn có đủ cái khả năng. Tại vì nếu không đủ khả năng đi vào học mà mình có ra có cái bằng luật sư mà không hành nghề được, mà không có làm, không có đủ khả năng để mình làm trong cái ngành đó thì không có tốt. Thì cái LSAT là nó cho mình, cho người ta biết rằng là mình có đủ khả năng hay không.
Tất cả những bài thi này trong một ngày trên máy tính hả thưa giáo sư?
Vâng, thì tôi không hiểu rõ, nhưng mà chắc là tôi nghĩ là cũng qua website các bạn có thể kiếm trên website để mà đi dự.
Nó là bài thi quốc tế cho nên là bất cứ ở nước nào trên thế giới cũng có thể.
Tôi không có dám nói câu đó tại vì tôi không có đủ thời giờ để điều nghiên về cái vấn đề cách thức. Nhưng mà theo tôi biết ở Mỹ thì người ta có thể tới một cái trung tâm nào đó thi được, và tôi nghĩ rằng là cũng qua website được. Có thể tôi lầm, nhưng mà sau đây có thể trả lời rõ ràng hơn.
Thang điểm cho cái bài thi LSAT này là bao nhiêu và để pass, để đậu được đó thì khoảng bao nhiêu ạ?
Thì tôi không có hiểu rõ cái vấn đề đó. Rất là gấp, mà bởi thế không có coi rõ ràng cái vấn đề LSAT. Tại vì cái câu hỏi mà cô Trà My hỏi là về tổng quát thôi, có nghĩa là cái nội dung của cái đó thôi. Thì mình có thể mình trả lời trong cái kỳ tới đây. Chắc chắn là sẽ một số bạn sẽ hỏi về cái điểm tối thiểu là bao nhiêu. Thì cái đó là dễ dàng
mình
thôi.
Hiện bây giờ chúng tôi đang cung cấp những thông tin về ngành học luật ở Mỹ. Các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu về ngành luật hoặc là quan tâm đến ngành luật ở Mỹ, xin cứ để lại lời nhắn ngay bên dưới.
Thì có cái câu hỏi thứ nhì, cô Trà My có hỏi rằng là cái sinh viên luật cần phải trả chi phí ở để mà học luật ở Hoa Kỳ như thế nào. Thì trung bình là từ 47.000 một năm là tiền học phí và 15.000 đô la cho những chi phí sinh hoạt cho cái chương trình đó. Thì tổng cộng là trên dưới khoảng đâu là 60.000 đô la một năm.
60.000 đô la một năm, chưa kể sách vở phải không?
Chưa kể
à?
Sách vở.
Dạ, tại vì luật đó cần rất là nhiều sách vở.
Và chương trình luật ở bên này thì cái vấn đề đi học du học về học bổng thì rất là khó khăn, họ không có nhiều.
Dạ.
So sánh với những chương trình khác, những chương trình kỹ thuật.
Dạ. Nói về ở Mỹ đó, cái ngành học nào họ cũng chú trọng rất là nhiều về cái kinh nghiệm thực tập thực tế. Dạ. Thì ngành luật này đó, trong lúc học lý thuyết căn bản các thứ thì có được đi ra ngoài thực tập thực tế.
Vâng, cái đó là một trong những cái chương trình luật ở Mỹ là họ gửi sinh viên đến những cái tòa án để mà sinh viên có thực tập được, tùy theo cái trường.
Vâng. Dạ, hoặc là vào những công ty luật phải không?
Vâng, vâng, vâng. Dạ. Hay là những chương trình quốc gia đây là có cái US PTO là về patent law đó. Thì sinh viên họ có thể tới làm thực tập trong đó.
Mà đó là một trong những cái điều kiện nội dung chính để cái khóa học.
Vấn đề thực tập là một trong những cái điều kiện quan trọng nhất chương trình luật ở bên này.
Nhưng mà có một cái quan niệm như thế này, giáo sư, muốn học luật ở Mỹ đó.
Vâng.
Đầu tiên là phải thành thạo nói viết đọc hiểu tiếng Anh.
Vâng, vâng, cái đó là quan trọng nhất. Cái vấn đề Anh văn là chú trọng bởi thế. Khi mà nạp vào những trường luật, cái điểm IELTS nó cần là đến 7 chấm lận. Và điểm TOEFL là khoảng 80 đến 90, trong khi mấy trường khác là 70 mà thôi. Và thế cần tiếng Anh nhiều hơn. Tại vì một trong những cái điều kiện để thành công trong cái ngành luật là mình phải nói và viết giỏi về Anh văn. Và không những như vậy mà đọc và viết và hiểu rất là mau nữa.
Một câu hỏi của một bạn gửi về là bằng cử nhân luật ở Việt Nam có được, đã học xong ra cử nhân luật Việt Nam rồi có thể là hành nghề luật sư luôn rồi. Qua đây có được tính trừ cái thời gian đó không, giáo sư?
Tùy theo, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ra một cái chương trình luật cử nhân luật ở một cái trường Việt Nam mà Hoa Kỳ họ công nhận, thì cái 4 năm đầu của bạn sẽ được công nhận ở bên này. Và các bạn qua đây đi học, cái điểm chính là các bạn phải đậu LSAT.
Rất là khó khăn, vậy thì rất là khó. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói rằng là tiếng Anh là quan trọng nhất rồi. Ngoài cái khả năng về luật, ngoài những cái khả năng liên quan trực tiếp tới gọi là cái ngành chuyên môn thì cái tiếng Anh quan trọng lắm. Thì nếu như mà các bạn ở Việt Nam chưa đủ cái điểm tiếng Anh là 7 chấm như giáo sư nói đó, thì có thể đăng ký qua đây học là học tiếng Anh trước, sau đó là học luật được không?
Được. Tất cả những chương trình nào ở Hoa Kỳ, ngành kỹ thuật, kỹ sư, kỹ thuật về khoa học đều có những chương trình mà các bạn có thể qua học Anh văn trước nếu không đủ điểm Anh văn. Và trước khi bạn qua học Anh văn thì bạn phải nói chuyện với những cái trường các bạn muốn đi học đó, là có được. Nếu mà xong Anh văn thì phải được vào cái trường đó hay không. Mà nếu mà không biết rõ ràng thì các bạn rất là phí thì giờ. Có nghĩa rằng là nếu mà chương trình chính của mình đi học mà không được nhận vào thì rất là mất công khi mặc dù học Anh văn xong vẫn không nhận được vào trường kia. Cái mục đích chính là để học Anh văn để được vào một cái trường kỹ sư chẳng hạn. Mà nếu trường kỹ sư tùy theo cái điểm của bạn mà không nhận được, không nhận bạn vào thì học Anh văn thì mất thời giờ mà thôi.
Nhưng mà để mà xin đi học luật mà phải đi qua đây học tiếng Anh trước thì cái quan trọng khó khăn đó là cái khâu phỏng vấn phải không ạ?
Thì cũng giống như những chương trình khác thôi. Thì trường nào trường luật họ cũng có những cái chương trình Anh văn học gấp rút để mà
bổ
sung rất là mau. Thì tùy theo ở cái trường thôi.
Có những cái khóa bổ túc Anh văn cho cái ngành chính.
Thường 3 tháng đến 6 tháng. Nếu mà đậu xong là coi như là mình đủ cái điều kiện để đi học học luật.
Nếu đã có LSAT rồi.
Vâng.
Xin đi học bổ túc Anh văn trước khi vào ngành luật thì có rất là nhiều cơ hội. Bây giờ xin tạm ngưng cái chương trình giới thiệu luật để xin giáo sư giải đáp những câu hỏi ngay lúc này. Nãy giờ các bạn cũng chờ khá lâu. Bạn Đạt Nguyễn hỏi giáo sư có thể cho em xin một số địa chỉ xin học bổng được không?
Tùy theo, tôi không biết rõ ràng là trường đại học nào ở Hoa Kỳ cho học bổng.
Lấy đơn cử như là trường đại học của giáo sư chẳng hạn.
Trường đại học chúng tôi thì có những cái chương trình về học bổng cho các sinh viên học chương trình 2+2 hay là 4+1. Thì em nên liên lạc thẳng với tôi qua nguyen@cua.edu.
Cái email của giáo sư George Cường Nguyễn đó thì các bạn nếu ghi không kịp thì chút nữa Trà My sẽ để lại trên đây cái phần bình luận. Vì chương trình cũng gần hết thời gian, Trà My xin rất là nhanh. Giáo sư cho con hỏi, con tốt nghiệp đại học luật chuyên ngành luật quốc tế. Xin giáo sư cho con biết có thể học thạc sĩ ngành này như thế nào? Xin tư vấn giúp về ngành học vì con tốt nghiệp đại học luật chuyên ngành quốc tế rồi. Con có thể học tiếp thạc sĩ liên quan đến luật được không?
Đương nhiên cái đó là rất là tốt. Cái căn bản học cử nhân luật về luật quốc tế thì các bạn có thể học thạc sĩ về cái những international law bên này.
Yeah.
Và đương nhiên tùy theo cái trường đại học nào mà các bạn muốn đi học.
Dạ vâng. Lân Hải Thủy hỏi là có thể có cái hệ nào ở bên đây là hệ đại học vừa đi học vừa đi làm không? Thì câu hỏi đó ngay từ đầu mình cũng có giải đáp.
Vâng, thì có thể đi làm được nếu có những chương trình practical training thì các bạn vừa đi làm vừa đi học được.
Dạ. Trà My rất tiếc là hiện bây giờ đã nghe nhạc hiệu của chương trình báo là thời gian không còn dài, thì chỉ còn một phút nữa thôi, không biết là có thể giải đáp nhanh cho bạn này. Vâng. Có học bổng nào 100% và phải học những gì để thi thưa giáo sư?
Thì cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải có đủ điểm Anh văn.
Dạ.
Và phải giỏi về cái ngành mình muốn đi học.
Dạ.
Thì các bạn nên liên lạc thẳng với những trường đại học đó. Theo tôi biết thì học bổng 100% cho sinh viên ngoại quốc rất là khó khăn. Nhưng mà cho sinh viên quốc nội thì có 100% được.
Dạ.
Và đại học, có nhiều đại học họ cho 100% cho những sinh viên quốc tế mà rất là xuất sắc.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hiện bây giờ Trà My còn rất là nhiều câu hỏi ở đây trong chương trình. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam thứ hai, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Giáo sư Josh Nguyễn sẽ trở lại tiếp tục giải đáp những câu hỏi này và mang đến những thông tin mới về du học và học bổng Hoa Kỳ. Mong các bạn nhớ đón nghe và đừng bỏ lỡ chương trình. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn.
Xin hẹn gặp lại.
Xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang diễn ra, thì việc này không cần thiết dẫn đến xung đột, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố trong một chuyến viếng thăm Singapore mới đây. Hoa Kỳ đang mưu tìm một mối quan hệ xây dựng và mang lại nhiều kết quả với Trung Quốc. Ông Mattis nói, chúng ta tin rằng Hoa Kỳ có thể giao tiếp ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc để đảm bảo mối quan hệ của chúng ta có lợi, không những đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng cũng có lợi cho vùng này và trên toàn thế giới. Điều thiết yếu là duy trì một cộng đồng toàn cầu với tất cả các quốc gia tại châu Á-Thái Bình Dương, tuân thủ luật quốc tế. Chẳng hạn như Hoa Kỳ vẫn cam kết bảo vệ các quyền, các tự do và sử dụng theo luật, các vùng biển và khả năng của các nước hành xử những quyền này trong vùng biển có tầm chiến lược là Biển Hoa Đông và Biển Đông. Phạm vi ảnh hưởng của những hành vi xây dựng tại Biển Đông của Trung Quốc khác biệt với những quốc gia khác trên vài phương diện quan trọng, ông Mattis nói. Việc này bao gồm tính chất của quân đội nước này. Trung Quốc bất chấp luật quốc tế, coi thường quyền lợi các nước khác và nỗ lực bác bỏ những giải pháp không thù nghịch của những vấn đề này. Chúng ta chống lại việc quân sự hóa các đảo nhân tạo và thực thi chủ quyền trên biển quá đáng không được luật quốc tế hỗ trợ, Bộ trưởng Mattis nói. Chúng ta không thể và sẽ không chấp nhận những thay đổi hiện trạng đơn phương do cưỡng bách. Chúng ta sẽ tiếp tục bay trên không, sử dụng tàu thuyền trên biển và hoạt động theo luật quốc tế cho phép và chứng tỏ quyết tâm bằng sự hiện diện của chúng ta tại Biển Đông và những nơi khác. Những hoạt động của chúng ta trên toàn vùng chứng tỏ lòng mong muốn của chúng ta bảo vệ những quyền lợi của chúng ta và những tự do được quy định trong luật quốc tế, ông Mattis nói. Hoa Kỳ đang mưu tìm sự hợp tác với Trung Quốc càng nhiều càng tốt. Và nơi nào chúng ta bất đồng, Bộ trưởng Mattis nói, chúng ta sẽ tìm cách quản lý những cạnh tranh một cách có trách nhiệm vì chúng ta công nhận tầm quan trọng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc đối với sự ổn định của vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4:30 đến 5:00 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.